chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, khám phá, phóng hạ, tự tại, tùy duyên niệm Phật. Nếu như anh chẳng đi ngược lại 10 câu này, thì anh là minh lý như cải chi, khởi tâm động niệm, xử sự đối người tiếp vật. Chúng ta cùng với 10 câu này tương ưng. Đây là anh đã thật sự giác ngộ, anh đã thật sự hồi đầu. Nếu cùng với 10 câu này trái ngược nhau, thì anh vẫn là mê mà chẳng giác. Trong một đời này của anh, bất luận tu học pháp môn nào, thành tựu rất có hạn. Nói một cách khác, chẳng thể thoát ly lục đạo luân hồi. Nhưng anh nhất định phải biết, nếu như chẳng thể thoát ly lục đạo luân hồi, thì quyết định ở tam độ. Trong nhân gian, sau khi chúng ta chết đi, đời sau lại được thân người rất ít, rất ít. Vì sao? Cùng thập thiện nghiệp đạo tương ưng mới có thể được thân người. Cho nên tự mình phải nghĩ cho đàng hoàng, khởi tâm động niệm, chỗ làm hành động cùng thập thiện nghiệp đạo có tương ưng không. Nếu chẳng tương ưng thì quyết định đọa tam ác đạo. Đạo lý này cần phải biết. Thứ ba, tùng tâm như cải chi, bất thủ ưu tướng như như bất động. Đây là tối cao cấp. Từ tâm mà sửa thì người này quyết định ra khỏi thập pháp giới, đây chẳng phải ra khỏi lục đạo. Quyết định ra khỏi thập pháp giới, đây là người thông minh chân chánh, đây là người giác ngộ chân chánh. Cũng tức là nói từ tâm mà sửa. Cùng với những năm chúng ta đề ra 10 câu này tương ưng, đây là từ trên tâm mà sửa. Đối với thế gian, suốt thế gian pháp, chẳng còn chấp trước, chẳng còn phân biệt nữa. Bất thủ ư tướng, tức là chẳng chấp trước. Như như bất động, là nói tâm địa của mình thanh tịnh bình đẳng. Ngoài chẳng trước tướng, nội chẳng động tâm. Cách nói này e rằng chưa bị, vẫn chưa thể hội được. Chúng tôi xin lại nói một câu tỉ dụ. Cái gì gọi là ngoại bất chấp tướng? Tức là anh quyết định chẳng bị cảnh giới bên ngoài dụ hoặc. Đây tức là ngoại chẳng trước tướng. Anh mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, sau khi thấy vẫn còn động tâm, khởi tâm động niệm, thì anh đã trước tướng. Thì anh bị cảnh giới sở chuyển, đây là phàm phu, đây chẳng phải thánh nhân, đây là mê, đây chẳng phải giác. Bên ngoài bất luận là cảnh thuận, bất luận là cảnh nghịch, đều có thể chẳng bị ảnh hưởng. Nói một cách khác, chẳng phân biệt, chẳng chấp trước. Lúc tâm và cảnh gặp nhau, tâm địa thản nhiên, sạch sẽ thanh tịnh, một niệm chẳng sanh, như như bất động. Lúc bây giờ, tức là trong kinh Lăng Nghiêm chỗ nói, nhược năng chuyển cảnh, tất động như lai. Anh có khả năng chuyển cảnh giới, thì anh đã chẳng bị cảnh giới chuyển rồi vậy. Hôm trước, có một đồng tu nói với tôi, nói về xem tướng, xem phong thủy. Nó có Phật đường của chúng ta, vừa bước vào, theo nói lối về phong thủy của Trung Quốc, bên trái là Thanh Long, bên phải là Bạch Hổ. Vị trí Bạch Hổ của chúng ta là bãi đậu xe, còn bên kia là phần cứu thế quân của Cơ Đốc giáo. Trên phương vị Thanh Long của chúng ta là liều phòng túc xá. Có người đề nghị hình như vị trí này không tốt lắm, còn bãi đậu xe để bên này không tốt lắm. Tôi xem qua thấy chẳng có chi không tốt, rất tốt. Trong phương vị Thanh Long đều là người xuất gia, đều là người niệm Phật cư trú, có gì mà không tốt? Thật sự có tu dưỡng, có đạo đức thì tự nhiên chuyển cảnh giới, chẳng cần đi đếm xỉa những thứ này. Phàm là coi bói, xem tướng, xem phong thủy đều là tâm bị cảnh chuyển. Phong thủy có tốt hay không chẳng có nhất định, phải cùng với tâm và tình tự của con người phối hợp với nhau. Hoàn cảnh anh đang ở, cảm thấy ở được thoải mái, ở được rất vui vẻ, thì phong thủy này đối với anh là tốt. Nếu như anh ở chỗ này, trong lòng cứ cảm thấy, cứ mãi cảm thấy chẳng thoải mái, cứ cảm thấy rất trái nghịch chẳng hợp, phiền não rất nhiều, thì phong thủy đó là không tốt. Chẳng cần đi hỏi người khác, tự mình có cảm xúc vô cùng rõ rệt. Nhưng phàm phu có thể bị hoàn cảnh ảnh hưởng, vì vậy nên hoàn cảnh cư ngụ quả thật phải nên chọn lựa, vì chúng ta bị hoàn cảnh ảnh hưởng. Hơn nữa là năm nay là ngày tận thế, phần nhiều là từ trên tinh tượng mà nói. Năm nay phong thủy của Thái Dương hệ vô cùng xấu. Người Trung Quốc chúng ta gọi là phong thủy, người ngoại quốc gọi là từ trường. Năm nay vào tháng 7, 8, 9, 3 tháng, từ trường của Thái Dương hệ vô cùng xấu. Hành tinh sắp hàng thành hình thập tự giác. Cách sắp này đối với chúng ta có ảnh hưởng, ảnh hưởng đến tình tự của chúng ta. Người bình thường trong thời gian này tâm thần hoảng hốt, tình tự chẳng ổn định, phiền toái, dễ nổi giận, thân tâm chẳng yên ổn. Đây là chịu ảnh hưởng của đại hoàn cảnh. Chúng ta cư ngụ tại xã hội này chẳng an ninh, thân tâm đều bất an. Cho nên năm nay 3 tháng 7, 8, 9 là phong thủy của Thế Dương hệ không tốt. Nhưng phong thủy của hoàn cảnh nhỏ của chúng ta thì tốt, có thể chống cự, có thể cự địch nó, thì sự càng nhiễu sẽ ít đi. Cho nên những đạo lý này chúng ta phải biết. Cách sửa lỗi cao nhất là từ trên tâm địa mà sửa. Tâm địa thật sự đã sửa rồi thì chẳng bị ảnh hưởng nữa. Người có đạo đức là từ trên tâm mà sửa. Đây là phương pháp tối cao, là cách tu học của Bồ Tát. Bồ Tát phải sửa lỗi, Bồ Tát ngày ngày sửa lỗi, Bồ Tát dũng mãnh tinh tấn. Bồ Tát còn là như vậy, còn phàm phu chúng ta nếu chẳng sửa lỗi thì làm sao được chứ? Bồ Tát chẳng chịu sửa lỗi thì chẳng thể hướng lên thăng tiến. Quý vị nên đã biết Bồ Tát có 51 cái vị thứ: thập tiến, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác. Đây là vị thứ của Bồ Tát, 51 cái vị thứ. Sửa lỗi mới có thể hướng lên thăng tiến. Đến đẳng giác Bồ Tát vẫn còn lỗi lầm. Lỗi lầm gì? Còn một phẩm sau cùng là sanh tướng vô minh chưa phá. Họ còn phải sửa lỗi tự tâm, đem một phẩm vô minh phá sạch, mới có thể đạt đến Phật quả cứu cánh viên mãn, gọi là vị diệu giác. Người hiện nay chúng ta nhấn mạnh đến cải tiến. Hai chữ cải tiến này giảng thế nào? Tức là sửa lỗi tiến bộ. Lỗi lầm của anh chẳng chịu sửa, anh làm sao có được tiến bộ? Cải tiến, không ngừng cải tiến. Đẳng giác Bồ Tát vẫn phải cải tiến. Đến quả vị Như Lai thì chẳng còn gì để sửa, chẳng có lỗi lầm, thật sự chẳng có lỗi lầm. Cho nên đến đó mà ngưng thì chẳng còn tiến bộ thêm nữa. Cho nên chúng ta phải ghi nhớ, đẳng giác Bồ Tát vẫn còn phải sửa lỗi. Sau cùng kết luận: nhất tâm vi thiện, chánh niệm hiện tiền. Chánh niệm tức là nhất tâm vi thiện. Nhất tâm, hai chữ này ý nghĩa thật sâu. Chẳng có cái niệm thứ hai. Cho nên người học Phật, tôi cũng đã từng thức tỉnh các bạn đồng tu, người thật sự học Phật nên phước tuệ song tu. Hàng ngày chúng ta làm những gì? Là tu phước tu tuệ, là chỉ làm hai công việc này. Đây là Bồ Tát hạnh. Tu phước từ đâu mà tu? Từ trên đoạn ác tu thiện mà tu. Tu tuệ từ đâu mà tu? Từ trên bất thủ ư tướng như bất động mà tu. Phước tuệ song tu, thật sự mà làm. Bất luận người nào chỉ trích cái lỗi của chúng ta, chúng ta phải thành khẩn để tiếp nhận. Chẳng nên đi biện bạch, kỹ lưỡng đã phản tỉnh, hữu tắc không cải chi, vô tắc gia mễ. Đây là công phu chân thật của thánh nhân. Nếu chẳng có, người ta nói sai oan uổng đi cùng họ biện bạch, đó là chính mình không đúng. Khi anh cự tuyệt chẳng chịu tiếp nhận, về sau vĩnh viễn chẳng có ai nói anh nữa. Anh có lỗi lầm cũng vĩnh viễn chẳng hay biết. Đó là tự tuyệt con đường thiện đạo. Điều này cận kề với cái họa không xa nữa. Chúng ta vào thời xưa, trong cổ thư có xem quyển Kinh Quang Chánh Yếu, có ghi lại vua Đường Thái Tông tiếp nhận lời khuyến cáo của kẻ khác như vậy. Vị hoàng đế này thật phi thường. Có người nói cái lỗi của ngài, ngài nghe qua rồi cười cười thấy điều tiếp nạp cả. Khi người này đi rồi, người bên cạnh mới tâu với vua rằng: "Hắn ta đã sai, bệ hạ không sai. Sao hắn dám tùy tiện nói như vậy?" Vua cười cười và nói: "Nếu ta chẳng tiếp nạp, thì về sau đâu còn người dám nói cái lỗi của ta. Anh thử xem cái độ lượng này trở thành bậc minh quân trong lịch sử, ắt có cái đạo lý của nó. Khi anh nói đúng, tôi tiếp nạp anh để sửa lỗi tự tâm. Anh nói không đúng, tuyệt đối chẳng trách anh, còn cảm ơn anh." Thái độ này tức là hoan nghênh kẻ khác nói cái lỗi của mình, thì tự mình dễ sửa lỗi. Khi họ nói cái lỗi của mình thấy không lỗi mà cùng họ biện bạch: "Ngài là người thân phận đế vương, về sau còn ai dám nói nữa chứ?" Chẳng cần ai dám nói nữa, anh xem cái độ lượng và phong độ của người ta, cho nên trở thành bậc minh quân trong lịch sử chẳng phải dễ. Phàm là người chẳng chịu tiếp nhận người khác nói lỗi của mình, người Trung Quốc chúng ta chỗ gọi là kẻ chẳng có tương lai, sự nghiệp chi cũng đều chẳng thành tựu, đó cũng thật là đáng thương. Trong pháp thế gian, suốt thế gian đều chẳng thể có thành tựu, cho nên sửa lỗi quan trọng hơn tất cả. Đây là giảng về khởi điểm của việc cải tạo vận mạng, tức là từ trên sự sửa lỗi bắt đầu làm. Hôm nay thì giờ đã đến, tôi xin giảng đến đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị đồng tu, quý vị vừa xem xong cải tạo vận mạng, tâm tưởng sự thành, liễu phàm tứ huống đại ý cuốn 3, liễu phàm tứ huống đại ý cuốn 3.